Nhà lao trung tâm KN. Vừa đến nơi, chúng tôi đã được đưa vào phòng giấy của ông giám đốc. Ông ta ngồi sau một cái bàn giấy đồ sộ, đóng theo kiểu thời đế chính, đặt trên một cái bệ cao đến 1 mét. Nghiêm, quan giám đốc sẽ nói chuyện với các ngươi. Các phạm nhân, các ngươi sẽ được đưa tạm giam ở đây, trong khi chờ đợi lên đường đến trại khổ sai. Nơi này là một nhà giam tuyệt đối nghiêm ngặt. Bất kỳ giờ nào cũng phải hoàn toàn im lặng, không có thăm viếng, không nhận thư từ. Một là khuất phục, hai là diệt vong. Ở đây chỉ có 2 cửa ra. Một, đưa đến nơi khổ sai, nếu hành kiểm các người tốt. Một, đưa ra nghĩa địa. Nếu có trường hợp hành kiểm chưa tốt, thì nhẹ nhất là 60 ngày xà lim ăn bánh mì không, uống nước lã. Xưa nay, chưa ai sống được qua 2 lần phạt xà lim như vậy. Hễ lơ mơ thì đừng có trách. Ông ta quay sang Pierrot Lefau, một tù nhân người Tây Ban Nha, đã bị chính phủ nước này trao cho tòa án Pháp. Nghề nghiệp của anh ngoài đời là gì? Thưa ông giám đốc, đấu bò. Nghe câu trả lời, ông giám đốc quát lớn, tống khứ tên này đi, theo tác phong quân sự. Chỉ trong nháy mắt, người đấu bò đã bị 4-5 tên cảnh sát dùng dùi cui và quả đấm đánh túi bụi rồi lôi nhanh ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng anh ta gào, đồ khốn, đã 5 thằng đánh 1 mà còn phải dùng dùi cui, lũ hèn hạ. Một tiếng A của loài thú đã bị tử thương. Rồi không nghe thấy gì nữa. Sau đó chỉ có tiếng lệch sệt của một vật chì nặng bị kéo lê trên sàn xi măng. Sau cảnh này mà còn chưa hiểu thì sẽ không bao giờ hiểu được cái gì hết. Diga đứng cạnh tôi, bắt ta đưa một ngón tay, một ngón thôi, chạm vào quần tôi. Tôi hiểu như thế có nghĩa là gì. Diga khuyên tôi cố nhịn để còn sống mà đến nơi tù đài. 10 phút sau, mỗi người trong chúng tôi, trừ Pierrot de Fau, đã bị đưa xuống tầng hầm, nhốt vào một căn xà lim nhơ bẩn. Đều có vị trí trong một căn xà lim của khu trường giới trong nhà lao trung tâm Cayen. Vận may đã làm cho căn xà lim của Dega đặt ngay cạnh căn tôi. Trước đó, người ta đã giới thiệu với chúng tôi một con quái vật tóc hung, cao 1m90 là ít, chột mắt, tay phải cầm một cây roi cặc bò mới toanh. Đó là tên trưởng tù, nghĩa là một tù nhân giữ chức năng trấn áp các tù nhân khác theo lệnh của bọn cai tù. Hắn là nỗi kinh hoàng của các phạm nhân. Nhờ hắn, bọn cai ngục có được cái lợi là có thể đánh đập người ta mà không phải động tay động chân. Và mặt khác, nếu có ai chết thì ban quản trị nhà lao không phải chịu trách nhiệm. Về sau, nhờ mấy hôm ở bệnh xá, tôi đã được biết lý lịch của con thú có hình người này. Ta hãy lấy làm mừng cho ông giám đốc nhà lao trung tâm đã chọn được một tay đao phủ đắc lực đến như vậy. Tên này trước kia vốn làm nghề đập đá. Một hôm, trong cái thị trấn miền Bắc là nơi gia đình hắn sinh sống, hắn quyết định tự sát và đồng thời giết luôn cả vợ hắn. Hắn sử dụng vào mục đích ấy một thỏi mìn dynamite khá to. Hắn nằm xuống bên cạnh người vợ đang ngủ say. Căn hộ của 2 vợ chồng ở vào tầng thứ 3 của một ngôi nhà 3 tầng. Hắn châm một điếu thuốc lá dùng để châm ngòi vào thỏi mìn mà hắn cầm trong tay trái, đặt vào giữa đầu hắn và đầu vợ hắn. Một tiếng nổ kinh hoàng. Kết quả, người ta phải dùng thìa múc từng mảnh vụn của vợ hắn. Tòa nhà sập hẳn một bên. 3 đứa trẻ bị vôi gạch đè nát, cùng với một bà già 70 tuổi. Những người khác trong tòa nhà đều bị thương, kẻ nặng, người nhẹ. Riêng hắn, Tribuilat, mất đi một phần bàn tay trái, chỉ còn ngón tay út và nửa ngón cái. Ngoài ra, mắt trái và tay trái của hắn cũng không còn. Đầu hắn bị một vết thương nặng. Bệnh viện đã phải khoan sọ mới cứu được. Từ khi bị xử, hắn được làm trưởng tu ở các xà lim trần giới ở trung tâm Cayenne. Thằng người dở điên dở dại này có quyền tự ý xử sự với những người khốn khổ chẳng may lọt vào địa phận của hắn. 1, 2, 3, 4, 5, quay đằng sau. 1, 2, 3, 4, 5. Cuộc di chuyển vô tận từ tường đến cửa xà lim lại bắt đầu. Ban ngày, tù nhân không được nằm. Đúng 5 giờ sáng, một tiếng còi lạnh lót đánh thức cả cái đám người tù tội ấy. Họ phải vùng dậy, thu dọn chăn đệm, rửa mặt, sau đó phải đi đi lại lại hoặc ngồi yên trên chiếc ghế đẩu gắn chặt vào góc phòng. Không được nằm trên giường. Điểm tinh vi nhất trong hệ thống trần giới ở nhà tù là cái giường của tù nhân ban ngày được nâng lên áp vào tường cho đến tối. Như vậy, tù nhân không nằm được và người ta có thể giám thị hắn kỹ hơn. 1, 2, 3, 4, 5. 14 giờ đi đi lại lại. Muốn cho cái thao tác liên tục này có được tính chất hoàn toàn tự động hóa, phải tập cách cúi đầu, chắp hai tay sau lưng, đi sao cho vừa phải. Đừng nhanh quá, mà cũng đừng chậm quá. Bước cho đều, bước nào cũng dài bằng nhau. Đến cuối phòng thì quay lại một cách máy móc. Đến cửa xà lim thì quay chân trái. Đến tường đối diện thì quay chân phải. 1, 2, 3, 4, 5. Các xà lim sáng sủa hơn ở nhà lao Conciergerie và người ta nghe được những tiếng động ở bên ngoài, như những tiếng động ở khu trường giới đưa sang. Nhưng cũng có cả tiếng động từ phía đồng ruộng vẳng tới. Ban đêm có thể nghe thấy tiếng huýt sáo hay tiếng hát của những người công nhân nông nghiệp đang trở về nhà sau một ngày lao động, hài lòng vì đã uống được mấy cốc rượu citrơ ngon lành. Tôi cũng đã có được món quà Noel. Qua một khe hở giữa những tấm ván bịt cửa sổ, tôi nhìn thấy cánh đồng tuyết phủ trắng xóa và mấy lùm cây đen viền bạc dưới ánh trăng, trông như một tấm bưu ảnh thuộc cái loại điển hình mà người ta vẫn gửi tặng nhau vào dịp Noel. Bị gió lay mạnh, những lùm cây ấy đã trút bỏ tấm áo khoác bằng tuyết, cho nên nhìn kỹ thấy rất rõ. Nó làm thành những vệt sẫm lớn nổi bật lên trên nền tuyết trắng. Đây là một cây lễ Noel cho mọi người, thậm chí cho cả một phần của nhà lao. Đối với các tù nhân khổ sai đang tạm giam ở đây, ban quản trị nhà lao đã có một cố gắng đáng kể. Chúng tôi được quyền mua 2 thỏi sô-cô-la, xin nói là 2 thỏi chứ không phải là 2 tấm đâu nhé. 2 thỏi sô-cô-la Aiguebella chính là bữa tiệc Revelon của tôi năm 1931. 1, 2, 3, 4, 5. Sự trấn áp của công lý đã biến tôi thành một thứ quả lắc đồng hồ. Cái thao tác đi đi lại lại trong xà lim là tất cả vũ trụ của tôi. Điều này đã được tính toán một cách chính xác. Trong phòng giam không được để lại một cái gì, tuyệt đối không có một chút gì để phạm nhân có thể dùng làm cách giải trí. Nếu có ai bắt gặp tôi nhìn qua khe hở trên cửa sổ, chắc chắn tôi sẽ phải chịu một sự trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, họ làm như vậy rất có lý, vì đối với họ, tôi chỉ là một người đã chết. Tôi có quyền gì mà tự cho phép mình hưởng cái thú được ngắm cảnh thiên nhiên? Cạnh cửa sổ có một con bướm đang bay lượn, cánh nó màu xanh nhạt. Có một đường chỉ đen mảnh và cách đấy không xa lại có một con ong đang bay vù vù. Hai con vật này đến đây để tìm cái gì vậy? Có thể nghĩ là chúng nó phát điên vì ánh nắng mùa đông này. Nếu không phải là chúng nó lạnh quá, muốn vào tù cho ấm. Mùa đông mà có bướm nhỉ? Làm sao nó lại không chết? Cái gì làm cho nó sống lại? Còn con ong kia nữa, tại sao nó rời tổ đến nơi này? Nó không biết rằng đến chỗ tù tội này là một việc liều lĩnh. Mai mà tên trưởng tù không có cánh, chứ không thì hai con này chẳng còn sống được bao lâu. Cái tên Tribulat này là một kẻ sadist đáng ghê tởm. Và tôi có linh cảm là thế nào cũng xảy ra một chuyện gì giữa tôi và hắn. Tiếc thay, tôi đã không nhầm. Hai con vật đáng yêu kia đến thăm tôi bên cửa sổ được một hôm, thì hôm sau tôi báo cáo là bị ốm. Số là tôi không chịu được nữa. Tôi ngột ngạt vì cảnh cô đơn. Tôi cần được trông thấy một gương mặt, nghe một tiếng nói, dù là tiếng nói rất khó chịu cũng được, vì đó vẫn là một tiếng nói. Tôi cần nghe bất cứ một âm thanh nào. Trần truồng trong cái không khí lạnh buốt của hành lang, mặt quay vào tường, mũi chỉ cách tường 4 ngón tay. Tôi là người áp chót của một dãy gồm 8 tù nhân đang đợi đến lượt khám. Tôi đang muốn trông thấy người. Thế thì tôi đã tội nguyện. Tên trưởng tù đã bắt gặp được tôi đang nói thì thầm với Juliet, vốn có biệt hiệu là người cầm búa. Phản ứng của tên mọi tóc đỏ này thật là kinh khiếp. Hắn giáng một quả đấm thôi sơn từ phía sau đầu tôi, và vì bất ngờ, tôi bị dập mũi vào tường, máu ọc ra, tôi gục xuống, rồi cố gượng dậy, lắc đầu thật mạnh cho tỉnh, và cố định thần để hiểu cho được việc gì vừa mới xảy ra. Tôi phát một cử chỉ phản đối. Còn đời ấy chỉ đợi có thế. Hắn giơ chân đá vào bụng tôi, làm tôi lại ngã lăn ra đất, và dùng roi cặc bò quất túi bụi vào người tôi. Sulot không chịu nổi cảnh này. Anh ta chồm lên người hắn. Một cuộc ẩu đả khủng khiếp nổ ra. Và vì Juliet ở vào thế yếu, cho nên bọn canh tù thản nhiên đứng nhìn. Không ai chú ý đến tôi lúc bấy giờ vừa mới lồm cồm đứng dậy. Tôi nhìn quanh xem có cái gì dùng làm võ khí được không. Bỗng tôi nhìn thấy ông bác sĩ nghiêng người lên ghế bành để từ phòng khám dòm ra hành lang xem việc gì đang xảy ra ở đấy. Và đồng thời tôi cũng nhìn thấy một cái vung lớn đậy trên một cái nồi sắt trắng men đầy nước sôi, đang bập bồng nâng lên hạ xuống do sức đẩy của hơi nước. Cái nồi lớn này đang sôi sùng sục trên chiếc lò than dùng để sưởi phòng làm việc của bác sĩ. Tôi phản xạ rất nhanh, nắm lấy hai quai nồi cố chịu bỏng tay. Tôi hắt hết chỗ nước sôi vào mặt tên trưởng tù đang mãi đối phó với Juliet. Từ họng hắn phát ra một tiếng gào khủng khiếp. Hắn đã lạnh đủ, hắn lăn lộn dưới đất, và vì mình hắn mặc 3 chiếc áo len dệt, hắn cởi áo rất khó khăn. Khi hắn cởi đến chiếc thứ 3 thì da của hắn cũng ra theo. Cổ áo vốn chật nên khi hắn cố kéo áo lên thì da ngực, một phần da cổ và da mặt dính chặt vào áo dịch kim. Cả con mắt duy nhất còn lại của hắn cũng bị luộc chín. Từ nay hắn sẽ mù. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nhầy nhụa, thịt chín từng mảng, trông thật gớm ghiếc, và Juliet thừa cơ đã cho hắn một cú trời giáng vào đúng hạ bộ. Cả cái thân hình bộ pháp của hắn đổ xuống. Hắn bắt đầu nôn ọe, rải rớt chảy ròng ròng. Đáng đời cho hắn, còn chúng tôi thì cứ đợi đấy, chẳng mất gì. Hai tên giám thị đã chứng kiến cảnh này không đủ can đảm để tấn công chúng tôi. chúng bấm còi báo động để xin viện trợ. Viện binh của chúng từ khắp nơi ùa tới, và những phát dùi cui dán tới tấp lên chúng tôi như một trận mưa đá. Tôi được cái may mắn là ngất đi rất nhanh, cho nên cũng đỡ đau. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã được đưa xuống tầng dưới, mình trần như nhộng, nằm trên một cái xà lim ngập nước. Các giác quan của tôi từ từ hoạt động trở lại. Tôi đưa tay sờ khắp cái thân hình đau đớn của tôi. Trên đầu tôi có ít nhất 12 đến 15 chỗ sưng vù. Bây giờ là mấy giờ? Tôi không biết. Ở đây không có màn đêm mà cũng không có ngày, không hề có ánh sáng. Tôi nghe có tiếng ai gõ gõ vào tường, nhưng tiếng gõ hình như từ xa lắm. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Những tiếng gõ này là những tiếng gọi điện thoại. Nếu tôi muốn nhận thông tin, thì bản thân tôi phải gõ vào tường 2 tiếng để trả lời. Ừ thì gõ, nhưng gõ bằng cái gì? Trong bóng tối, tôi không trông thấy một vật gì có thể dùng để gõ cả. Có bằng tay thì không được, vì tiếng không truyền đi xa. Tôi lần về phía mà tôi đoán là phía cửa, vì ở đấy đỡ tối hơn một chút. Tôi vấp phải hàng chấn song mà tôi không hề trông thấy. Sờ soạn một lúc, tôi nhận thấy rằng trong phòng có một cánh cửa cách tôi hơn 1 mét. Tôi không thể động đến cánh cửa này vì đã có hàng chấn song ngăn tôi lại. Như vậy, khi có ai vào căn xà lim giam loại tù nguy hiểm, tù nhân không thể với tới người đó được vì hắn bị nhốt trong một cái chuồng. Người ta có thể nói với hắn, đổ nước cho hắn, ném thức ăn cho hắn và lăn mạ hắn một cách an toàn tuyệt đối. Nhưng cũng được một cái là người ta không thể đánh đập tù nhân một cách không có gì nguy hiểm cho bản thân. Vì muốn đánh hắn thì phải mở chuồng ra. Những tiếng gõ chốc chốc lại được nhắc lại. Ai gọi tôi thế nhỉ? Dù là ai thì hắn cũng xứng đáng được tôi trả lời. Vì nếu hắn bị bắt gặp thì khốn to cho hắn. Trong khi mò mẫm đi trong bóng tối, tôi suýt ngã vỡ mặt. Chân tôi vừa dẫm phải một vật gì vừa cứng và tròn. Tôi sờ thì thấy đó là một cái muôi bằng gỗ. Tôi lập tức cầm nó lên và chuẩn bị trả lời điện thoại. Tay áp vào tường, tôi chờ đợi. Cọc 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 cọc, stop, cọc cọc. Tôi trả lời, cạch cạch. 2 tiếng này báo cho người gọi điện biết là bên kia sẵn sàng nhận điện, cứ đánh đi. Những tiếng gõ của người kia bắt đầu, cọc cọc cọc. Những chữ cái lần lượt chữa qua rất nhanh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, O, P, stop. Người kia dừng lại ở chữ P. Tôi gõ một tiếng lớn, cạch. Như thế là người kia biết rằng tôi đã nhận chữ P. Sau đó là một chữ A, một chữ P, một chữ Y ngắn. Và cứ thế, người kia nói với tôi, Papi, thế nào rồi? Cậu bị khá nặng, còn tớ gãi một tay. Đó là Juliet. Chúng tôi gọi điện thoại cho nhau như thế trong hơn 2 tiếng đồng hồ mà không hề bận tâm lo bị bắt gặp. Chúng tôi say sưa trao đổi những từ ngữ, những câu cú đến mức như đã hóa giải. Tôi nói cho Juliet biết rằng tôi không có chỗ nào bị gãi, không có vết thương, tuy đầu tôi đầy u. Juliet đã trông thấy người ta cầm chân tôi kéo xuống thang gác. Anh ta nói rằng cứ mỗi bậc thang thì đầu tôi lại nện đánh cọc xuống một cái. Còn anh ta thì không lúc nào bị ngất cả. Anh ta cho rằng tên Chibulat bị bỏng rất nặng và do mấy chiếc ao len, những vết thương của hắn rất sâu. Hắn đã lãnh đủ chỉ vì một lúc ra oai. Ba tiếng gõ rất nhanh và được lặp lại mấy lần, cho tôi biết rằng có động. Tôi ngừng gõ, quả nhiên một lát sau cánh cửa xà lim mở ra, có tiếng quát. Lùi vào, thằng khốn kiếp, lùi vào sát trong kia và đứng nghiêm. Đây là tên trưởng tù mới. Tao tên là Patton. Tên thật của tao đấy. Một cái tên rất hợp với chức vụ của tao. Hắn cầm một cái đèn lồng lớn của hải quân soi căn phòng giam, chiếu vào cái thân thể trần truồng của tôi. Đây, cầm lấy mà mặc. Đứng yên đấy. Đây là nước và bánh mì. Chớ ăn hết ngay một lúc, vì 24 tiếng nữa mới lại phát thức ăn. Hắn quát tháo một cách mang rợ, rồi đưa cái đèn lên ngang mặt. Tôi thấy rõ hắn đang cười, một nụ cười không có gì ác độc. Hắn đặt một ngón tay lên môi, rồi chỉ cho thấy những thứ hắn mang đến. Chắc hẳn ngoài hành lang có một tên cảnh sát, và hắn muốn làm cho tôi hiểu rằng hắn không phải là một kẻ thù. Quả nhiên, trong một bánh mì tôi thấy có một miếng thịt luộc rất to, và trong túi quần quý hóa thay một bao thuốc lá và một cái bật lửa kèm thêm một dúm bùi nhùi. Ở đây, những món quà này quý như cả triệu bạc. Hai chiếc áo sơ mi chứ không phải là một, và một cái quần len, gọi là quần đùi nhưng dài đến mắt cá. Tôi sẽ nhớ hắn mãi, cái thằng Patton. Tất cả những thứ đó có nghĩa là hắn đã thưởng cho tôi vì đã diệt trừ được thằng Trapulat. Trước khi xảy ra vụ này, Patton chỉ là phó trưởng tù. Bây giờ nhờ tôi, hắn đã chính thức lên chức trưởng. Nói chung, tôi đã làm cho hắn được thăng chức, và hắn đã tỏ lòng biết ơn tôi bằng những món quà ấy. Vì phải có được tính kiên nhẫn của người Sioux mới xác định được tiếng gõ điện thoại từ đâu đến, và chỉ có người trưởng tù có thể làm được việc đó. Bọn gác vốn lười, không đứa nào buồn bỏ công theo dõi. Tôi và Juliet cứ tha hồ trò chuyện với nhau, hoàn toàn yên tâm về phía Patton. Chúng tôi đánh điện cho nhau suốt ngày. Nhờ Juliet, tôi biết được rằng ngày xuất phát không còn lâu nữa, chỉ 3-4 tháng là lên đường. Hai ngày sau, người ta đưa chúng tôi ra khỏi xà lim, và chúng tôi được dẫn đến phòng giấy của ông giám đốc. Mỗi người có hai tên cảnh sát kèm hai bên. Đối diện với cửa vào có ba người ngồi sau một cái bàn lớn. Đó là một thứ tòa án. Ông giám đốc làm chánh án. Ông phó giám đốc và ông tổng giám thị làm quan tòa. Hai anh bạn trẻ đã đến đây à? Hai anh có thể nói gì đây? Juliet mặt tái nhợt, hai mắt sưng húp, chắc chắn là anh ta đang sốt. Với cánh tay bị gãy từ ba hôm nay, chắc anh ta phải đau khủng khiếp. Juliet trả lời khè khè, tôi bị gãy tay. Thì chính vì anh muốn người ta làm gãy tay anh chứ còn ai. Có thế, anh mới chừa cái thói xông vào đánh người ta. Bao giờ bác sĩ đến đây, anh sẽ được khám. Tôi hy vọng rằng chỉ một tuần nữa thôi, bác sĩ sẽ đến. Thời gian chờ đợi này sẽ có tác dụng tốt đối với anh, vì có lẽ cái đau sẽ giải khôn cho anh. Tôi thiết tưởng anh cũng chẳng hy vọng rằng tôi gọi bác sĩ đến đây để chữa riêng cho một thứ người như anh. Vậy anh hãy đợi bác sĩ ở nhà lao trung tâm có đủ thời giờ đến chữa cho anh. Tuy vậy, tôi vẫn xử hai anh phải ở lại xà lim cho đến khi có lệnh mới. Juliet nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói, cái ông lớn ăn mặc chỉnh tề kia có một thái độ thật là dễ dãi đối với sinh mạng của một con người. Tôi lại quay đầu về phía ông giám đốc và nhìn vào mặt ông. Ông ta tưởng tôi muốn nói gì. Ông nói, còn anh, quyết định này không làm cho anh hài lòng ư? Anh có ý kiến gì? Tôi đáp, Tuyệt nhiên không có ý kiến gì, thưa ông giám đốc. Tôi chỉ cảm thấy có nhu cầu nhổ vào mặt ông, nhưng tôi không nhổ vì sợ bẩn mất nước miếng của tôi. Ông ta kinh ngạc đến nỗi đỏ bừng cả mặt, và thoạt tiên hình như không hiểu. Nhưng ông tổng giám thị thì lại hiểu ngay. Ông ta quát bảo bọn giám thị, lôi nó ra ngay và chăm sóc nó cho kỹ. Phải làm sao một tiếng nữa, hắn phải bò lê bò càng đến xin lỗi. Sẽ có cách làm cho nó biết tay. Ta sẽ bắt nó liếm giày của ta cho sạch. Hết liếm trên, lại liếm dưới. Các anh không được ghê tay, tôi giao nó cho các anh đấy. Hai tên gác vặn trẹo tay phải tôi, hai tên khác vặn cánh tay trái. Tôi bị dí sắp xuống đất, hai bàn tay kéo giật lên ngang xương bả vai. Họ còng tay tôi lại bằng một bộ khóa có kìm gắn chặt ngón tay trỏ bên trái với ngón tay cái bên phải. Và viên tổng giám thị túm tóc tôi nhấc bổng lên như người ta nhấc một con vật. Không cần phải kể lại cho các bạn nghe tất cả những gì họ đã làm để hành hạ tôi. Chỉ cần biết rằng tôi bị khóa tay sau lưng suốt 11 ngày. Tôi còn sống được là nhờ Patton. Cứ mỗi ngày, hắn lại ném vào buồng giam của tôi một ổ bánh mì như thường lệ. Nhưng vì không sử dụng được đôi tay, tôi không ăn được ổ bánh mì đó. Tôi thử dùng đầu ép ổ bánh mì vào chấn song sắt để ngoạm, nhưng không được. Thấy vậy, Patton ném thêm cho tôi những mẩu bánh mì nhỏ vừa bỏ vào miệng, đủ để cho tôi khỏi chết đói. Tôi dùng chân gom những mẩu bánh mì ấy lại thành từng mớ nhỏ, rồi nằm sắp xuống ăn như một con chó. Mọi miếng bánh mì tôi đều nhai thật kỹ để đừng bỏ phí mất chút nào. Đến ngày thứ 12, khi họ mở khóa cho tôi, chất thép đã ăn sâu vào thịt tôi. Và cái khóa số 8 có nhiều chỗ dính đầy thịt thối. Tên cai ngục phát hoảng khi thấy tôi ngất đi vì quá đau. Sau khi đổ nước cho tôi tỉnh lại, người ta dẫn tôi đến bệnh xá. Mấy người y tá dùng nước oxy rửa chỗ thối cho tôi. Một người y tá nhất định đòi tiêm cho tôi một liều huyết thanh chống uốn ván. Hai cánh tay tôi bị tê dại, không sao trở lại được tư thế bình thường. Họ phải dùng dầu long não xoa bóp hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi mới hạ được hai cánh tay xuống song song với thân hình. Tôi lại trở về Xà Liêm, và viên tổng giám thị khi thấy 11 ổ bánh mì còn nguyên liền nói với tôi. Thế là mày có được một bữa tiệc ra trò. Kể cũng lạ, mày nhịn đói 11 ngày mà trông cũng không đến nỗi gầy lắm. Thưa sếp, tôi uống nhiều nước lắm ạ. À, đúng thật, tao hiểu rồi, bây giờ phải ăn thật nhiều cho lại sức. Nói đoạn, hắn bỏ đi. Rõ ngu, hắn nói như vậy vì yên trí rằng tôi không ăn gì suốt 11 ngày. Và nếu bây giờ tôi ăn nhiều thì sẽ chết ngay vì bội thực. Hắn sẽ được một mẻ tẻn tò. Đến chiều tối, Patton ngầm chuyển cho tôi một ít thuốc lá, rồi kèm theo lá cuốn thuốc. Tôi hút lấy hút để, phun khói vào cái lỗ khoét trên ống truyền hơi nóng. Đây là hệ thống sưởi của nhà tù, chỉ nhiên cái hệ thống này chẳng mấy khi hoạt động. Ít nhất bây giờ nó cũng có được một công dụng. Sau đó tôi đánh điện gọi Juliet. Cậu ta tưởng tôi nhịn đói 11 ngày vừa qua, nên vội khuyên tôi phải ăn từ từ. Tôi không dám nói sự thật cho cậu ấy biết, sợ rằng một tên khốn kiếp nào đó rình đọc được bức điện. Cánh tay Juliet đã được bó bột. Tinh thần anh ta khá vững. Anh ta chúc mừng tôi vì đã chịu đựng được cơn thử thách vừa qua. Theo Juliet thì chuyến tàu đã sắp khởi hành. Người y tá có nói với anh ta rằng nhà lao đã nhận được những ống thuốc tiêm chủng dành cho tù khổ sai trước khi lên đường. Thường thường, những ống thuốc này được gửi đến nhà lao trước ngày khởi hành một tháng. Juliet là một anh chàng thiếu thận trọng vì anh ta dám hỏi xem tôi có giữ được plan không. Có, tôi vẫn giữ được, nhưng tôi đã phải làm gì để giữ được món tài sản ấy thì tôi không thể nói ra được. Hậu môn của tôi bị những vết thương rất đau đớn. 3 tuần sau, người ta lùa chúng tôi ra khỏi xà liêm. Có chuyện gì thế này? Hóa ra, họ cho chúng tôi một bữa tắm nước nóng tuyệt vời, có cả xà bông. Tôi cảm thấy như mình sống lại. Juliet cười sằng sặc như thằng con nít. Pierrot Le Fau thì mặt mày rạng rỡ niềm vui sống. Vì vừa ở xà liêm ra, chúng tôi không biết chút gì về những việc đang diễn ra. Tôi thì thầm hỏi anh thợ cắt tóc, có chuyện gì thế? Nhưng anh ta không chịu trả lời. Một người tù không quen biết, có bộ mặt rất khó ưa nói với tôi. Chắc bọn ta được miễn chế độ xà liêm. Có lẽ chúng nó sợ một ông thanh tra nào đó sắp ghé qua. Điều cốt yếu là phải sống. Mỗi đứa chúng tôi được đưa vào một căn buồng giam thường. Đến trưa, trong bát súp nóng đầu tiên tôi được ăn kể từ 43 ngày nay, tôi nhặt được một mảnh gỗ nhỏ. Trên mảnh gỗ có viết: 8 ngày nữa xuất phát, mai tiêm chủng. Ai đã gửi cho tôi bức thông điệp này? Mãi cho đến nay, tôi vẫn không được biết. Chắc chắn, đó là một người tù cấm cố đã có nhà ý báo cho chúng tôi. Người ấy biết rằng chỉ cần một đứa trong bọn chúng tôi biết là ai nấy đều sẽ biết. Sở dĩ bức thông điệp đến tay tôi chứ không phải ai khác, chắc chắn là do sự tình cờ. Lập tức tôi gọi điện cho Juliet, dặn anh ta truyền đi cho người khác biết. Suốt đêm hôm ấy tôi nghe tiếng gõ điện thoại lộc cộc, còn tôi thì khi đã chuyển bức thông điệp xong, tôi im lặng. Tôi thấy quá dễ chịu trên cái giường ấm áp của tôi. Tôi không muốn rắc rối, và nhất là không muốn trở lại xà liêm. Và bây giờ càng hơn bao giờ hết.